Xin kính chào đại gia đình Đề Ha, chào mừng cả nhà đến với chương trình Chuyển động Đề Ha với sứ mệnh chuyển giao hạnh phúc và những tin tức sự kiện nổi bật. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những giây phút vui vẻ và thông tin bổ ích trong mỗi số của chương trình. Ngay sau đây mời anh chị em nhà mình cùng điểm qua một vài tin tức như sau. Nằm trong những hoạt động liên quan tới những hướng đi mới của Đề Ha trong thời gian tới, vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, anh Phạm Minh Hùng, Tổng Giám đốc của Đề Ha Việt Nam đã ký quyết định thành lập Cloud Computing Studio do anh Hoàng Phan Trung Hiếu làm trưởng dự án. Dự án có chức năng và nhiệm vụ chính là nghiên cứu và đánh giá, bên cạnh đó sẽ cùng đào tạo và phát triển năng lực nền tảng Cloud. Hy vọng rằng với chức năng nhiệm vụ mới, anh Hoàng Phan Trung Hiếu sẽ dẫn dắt Cloud Computing Studio có những bước tiến mới trong tương lai. Sự kiện đầu tiên sau khi thành lập Cloud Computing Studio, ngày 9 tháng 8 vừa qua, buổi kick-off Azure Certificates đã được diễn ra với sự tham gia của anh Phạm Minh Hùng, CEO Đề Ha Việt Nam và anh Hoàng Phan Trung Hiếu, trưởng dự án Cloud Computing Studio cùng đông đủ các thành viên tham gia khóa thi chính trị. Nằm trong những hoạt động chuẩn bị cho hướng đi mới sắp tới, buổi kick-off đã triển khai lộ trình học tập cho từng thành viên. Mục đích khóa thi chứng chỉ Azure nội bộ công ty là chuẩn bị các điều kiện đạt được Azure Partner và đội ngũ có năng lực về Azure Cloud. Đây chính là bước đệm đầu tiên cho những hướng đi sắp tới của Đề Ha. Sau buổi kick-off, ngoài việc dành thời gian học tập và ôn luyện chăm chỉ, anh chị em sẽ được tham gia những buổi chia sẻ của các chuyên gia trong lĩnh vực Azure nhằm học hỏi, nâng cao kiến thức, giúp các Đề Haer tự tin hơn trong kỳ thi lấy chứng chỉ. Về chứng chỉ Azure, đây là chứng chỉ cung cấp cho các chuyên gia công nghệ thông tin rất nhiều lợi thế trong hệ sinh thái Azure. Chứng chỉ này được đánh giá cao và công nhận trên toàn cầu. Trong bối cảnh hiện nay, nền tảng điện toán đám mây là một trong những công nghệ đang phát triển nhanh nhất. Sở hữu chứng chỉ Azure là cách tuyệt vời nhất để Đề Ha chiếm ưu thế trước các đối thủ khác. Buổi chiều cùng ngày, ban lãnh đạo và toàn thể công ty đã tổ chức thành công sự kiện Arigato tri ân các Đề Haer có thâm niên làm việc từ 5 năm tại Đề Ha. Tại sự kiện này, lần đầu tiên với vai trò MC, anh Hán Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã rất xuất sắc là cầu nối những chia sẻ, tâm sự cảm động từ anh chị em Đề Ha cùng với những lời tri ân và cảm ơn chân thành từ ban lãnh đạo. Arigato lần này đã để lại trong lòng mỗi Đề Haer những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ. Đây không chỉ là một sự kiện tri ân mà còn là dấu mốc quan trọng đánh dấu hành trình đồng hành và gắn bó của các thành viên Đề Ha với công ty. Chúng ta hy vọng sẽ có thêm nhiều dịp kỷ niệm khác trong tương lai với cột mốc 10 năm, 15 năm, 20 năm và hơn thế nữa. Thưa cả nhà, sau 2 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, giải bóng nội bộ Đề Ha Summer Cup 2024 đã chính thức trở lại và khởi tranh ngày 19 tháng 8 tới đây tại sân thi đấu Hà Nội và Huế. Ở đầu cầu Huế đã chứng kiến sự bùng nổ về số người đăng ký tham gia với sự góp mặt của 3 đội. Tại Hà Nội, dự kiến các cầu thủ của chúng ta có thể lên tới 4 đội cùng ra sân. Đây quả là con số hứa hẹn mang đến những màn so tài mãn nhãn, những trận cầu đỉnh cao mở ra tương lai về một giải bóng hoành tráng giữa Huế và Hà Nội. Đề Ha Summer Cup sẽ là sân chơi để các anh em giao lưu, kết nối, là cơ hội tuyệt vời để cùng nhau nâng cao sức khỏe và thể hiện bản lĩnh, tài năng của từng cá nhân. Mọi thông tin về giải đấu sẽ được gửi đến mọi người trên các kênh truyền thông của Đề Ha Việt Nam. Sau 3 số lên sóng của Chuyển động Đề Ha, hòm thư của chương trình đã nhận được sự yêu thương và những lời gửi gắm đầu tiên. Đây là tâm sự từ một Đề Haer giấu tên. Ông bà ta đã dạy, dân ta nhớ một chữ đồng, đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh. Mong anh em nhà N luôn vững lòng, đồng tâm, cùng nhau vượt vũ môn, cá chép hóa rồng nhé. MC cũng chưa biết nhà N là nhà nào, những thành viên nào thuộc nhà N. Nếu ai là anh em team nhà N thì hãy comment để đồng đội mình cũng biết với nhé. Sau đây mời cả nhà cùng thưởng thức ca khúc Hai con thằn lằn suy.
Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi, cha thằng lằn buồn thiếu gọi chúng đến với móng cho. Hai con thằn lằn con đuôi thì to nhưng đã cút rồi, ôi đớn đau quá trời, chúng khóc la tơi bời.
thằng làng con, đuôi thì to nhưng đã cút rồi. Ôi đớn đau quá trời, chúng khóc la tơi bời.
Theo chính là một lời chúc gửi từ Trang Đi tới bạn Thủy HTT La Yoga với lời nhắn: chúc em sinh nhật vui vẻ nhé, mong rằng ngày đặc biệt này sẽ đánh dấu một năm mới đầy hạnh phúc và thành công cho Thủy. Hãy nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta luôn bên cạnh nhau. Cho em có một sinh nhật trọn vẹn và ý nghĩa. Ngay sau đây xin mời anh chị em Đề Hà và bạn Thủy cùng lắng nghe ca khúc Niềm tin chiến thắng. Động Đề Hà rất cảm ơn những tâm sự của các Đề Hà ơ gửi tới chương trình. Chúng ta có rất nhiều thư chia sẻ, tuy nhiên do thời lượng có hạn, thay mặt ban biên tập xin gửi tới cả nhà vào số tiếp theo ạ. Đề Hà ơ thân mến, Chuyển động Đề Hà sẽ mang đến một chuyên mục đặc biệt được phát sóng một tháng một lần mang tên Trà Đá Đề Hà. Chuyên mục sẽ có sự tham gia và đồng hành của các thành viên trong BOM cùng chia sẻ những thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp từ phía ban lãnh đạo tới các Đề Hà ơ trong công ty. Đồng hành với số Trà Đá ngày hôm nay sẽ là một vị khách mời đặc biệt đến từ đầu cầu Nhật Bản. Phòng thu của Chuyển động Đề Hà xin nối máy đến phóng viên hiện đang thường trú và làm việc tại xứ sở Hoa Anh Đào, chị Linh Baji.
Chào cả nhà, em là Linh, MC của số Trà Đá Đề Hà tháng này. Em rất vui được đồng hành cùng mọi người trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Để mở đầu chuyên mục, em xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đặc biệt của buổi Trà Đá lần này. Anh Tuấn Bin, giám đốc điều hành của Đề Hà Solution, hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Chào anh Tuấn. Rất cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chuyên mục Trà Đá Đề Hà của Chuyển động Đề Hà. Anh có thể gửi lời chào đến mọi người và giới thiệu đôi chút về bản thân, để mọi người có thể biết thêm về anh được không ạ?
Xin chào anh chị em DH nhé, mình là Tuấn. Mọi người vẫn gọi mình với nghệ danh là Tuấn Bin. Thì hiện tại mình đã làm tại DH được 8 năm và tính năm nay là năm thứ 9. Thì hiện tại thì mình đang phụ trách quản lý chi nhánh bên Nhật của DH. Thì mình đã có gia đình và có nhỏ. Rất vui được tham gia vào chuyên mục Trà Đá DH ngày hôm nay.
Cảm ơn anh. Trước khi đi vào những câu hỏi chính của chuyên mục Trà Đá DH, em được biết anh Tuấn là một trong những cầu thủ bom tấn của DH FC. Không biết hiện tại khi sinh sống và làm việc tại Nhật Bản thì đam mê này còn duy trì không ạ?
Bom tấn đấy. Nếu mà là 10 năm trước thì có thể là như thế, nhưng mà bây giờ thì cũng là bom, nhưng mà bom tạ rồi. Thì như mọi người cũng biết thì đã là đam mê ấy, thì rất là khó bỏ. Cũng giống như những người anh nghiện thuốc lào không thể nào cai. Hiện tại thì mình vẫn đang duy trì đam mê với thể bóng tròn thường xuyên. Thì mỗi cuối tuần thì mình vẫn thường chơi bóng cùng với cả đội bóng người Việt ở gần khu mình đang sinh sống. Chỗ này cũng chia sẻ thêm một chút là thi thoảng đội bóng sẽ giao lưu với cả đội bóng người Trung Quốc, hoặc là anh em chia ra thành các team là với nhau. Đội nào thua thì sẽ phải mua nước cho đội thắng. Thực ra thì mình tự đánh giá mình cũng đá bóng đến đội nào đâu, nhưng mà không hiểu sao tuần nào mình cũng mất nước. Chắc tại vía mình hơi nặng thì phải.
Tuần nào anh cũng mất nước à? Câu trả lời rất hay, cảm ơn anh. Em được biết mọi người hay gọi em với biệt danh là CB41. Vậy CB41 mà mình nhắc đến có nghĩa là gì ạ?
Nói về cái tên CB41 này thì cũng khá là tình cờ và lý do là cũng khá là buồn cười. Thực ra đây là cái tên mà anh em trong đội bóng DH đặt nghệ danh cho mình. Mình nhớ đấy là DH mùa DH Cup thứ 2 là khi đấy đội bóng tổ chức bốc thăm chơi đội online. Thì lúc đó thì mình vào mid ấy, thì nhưng mà mình không để ý thì lại vào bằng email cá nhân của mình. Và lúc đấy email cá nhân của mình lại để tên là Christian Bin. Thế nên là mọi người lúc đó anh em bảo sao lại có siêu sao nào như thế này. Mãi sau thì mình nói thì mới biết đấy là mình. Đấy. Và mùa giải đấy thì các đội bóng phải đặt tên cho team của mình, team gì. Nhưng mà bí ý tưởng nên là lấy luôn tên mình, viết tắt được Christian Bin là CB. CB41. 41 thì là cái số áo mà mình hay mặc.
Một cái tên rất hay. Em cảm ơn anh. Đầu tuần tới DH Summer Cup đã bắt đầu khởi tranh. Anh Trung Con có chia sẻ về CB41 chỉ là một cái tên, anh nghĩ thế nào về nhận định này ạ?
Nhận định đó thì chắc chắn là đúng rồi. CB41 thì luôn là một cái tên. Thế nếu nó không phải cái tên thì nó là cái gì hả? Chân tôi đồng kia.
Chân tôi đồng là gì đấy anh?
Cũng giống như London ấy, hay là bên mình có chị Mai là chị Mai Diamond, hay là chị Nga Garden ấy.
À, soy cô tổ đấy nè.
Trông to nhưng mà đấy. Ok, quay lại câu hỏi thì mình nghĩ không phải đơn giản Trung Con nó có thể tự tin cái như thế đâu. Trông có phải đần thế thôi, nhưng mà thực ra bạn ấy là một cầu thủ có tư duy rất là tù. Vui vậy thôi chứ Trung Con là có ADN của nhà vô địch đấy. Bằng chứng là mùa giải nào thì bạn ấy cũng vô địch cả. Nice. Và nếu không có gì đặc biệt thì mùa giải năm nay thì đội bóng của Trung thì cũng sẽ là một trong những ứng cử viên của chiếc vô địch trong lòng người hâm mộ.
Chúc mừng Trung Con và chúc mừng anh Tuấn Biên nha. Vâng, cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những câu hỏi chính ngay sau đây ạ. Dạo này ở Việt Nam, đặc biệt là ngày 10 tháng 8 vừa rồi qua, động đất liên tục 88 phút. Là một fan MU chính hiệu, anh Tuấn hẳn biết sự kiện này. Anh chị em trong nước gần đây thông qua báo đài đã biết được tình hình động đất ở Nhật Bản và đang khá là lo lắng. Anh Tuấn có thể cung cấp thêm thông tin về sức khỏe của mọi người ở Nhật và mức độ nghiêm trọng của hiện tượng động đất lần này không ạ?
Thực ra mình để ý trong câu hỏi rồi có một sự gáy khá là nhẹ của một bạn fan cần đò nào đấy. Nhưng mà thôi không sao, thì cơ bản thì mình cũng quen rồi. Cũng giống như là người Nhật ấy, quen với cả động đất ấy. Nên quay lại thì trở lại với câu hỏi thì như các bạn cũng đã nghe trên báo đài đưa tin ấy, thì tuần trước đã xảy ra một trận động đất khá lớn ở tỉnh Miyazaki 7,1 độ. Và sau đấy thì chính phủ Nhật cũng cảnh báo về một trận siêu động đất và sóng thần ở rãnh Nankai. Mọi người mà xem video trên mạng thì có thể thấy cái mức độ nguy hiểm của một trận động đất 7,1 độ Richter như thế nào. Tuy nhiên thì cho đến hiện tại ở Tokyo và ở Naoya thì chưa xảy ra động đất to nào cả, nên hiện tại tất cả các thành viên của DH vẫn đang ổn, vẫn lên công ty làm việc bình thường.
Một điều này em cảm thấy rất may mắn. Qua tin tức em thấy người dân Nhật Bản đang tích trữ thật nhiều nhu yếu phẩm để chuẩn bị ứng phó với tình huống không mong muốn. Các siêu thị đã báo cáo tình trạng thiếu hụt một số sản phẩm. Anh có thể cập nhật thêm cho mọi người ở Việt Nam tình hình lúc này và mọi người đã lên kế hoạch ứng phó nếu thảm họa xảy ra như thế nào ạ?
Đúng như Linh nói thì sau khi có cảnh báo của chính phủ thì người dân Nhật Bản tích cực chuẩn bị để ứng phó với thảm họa có thể xảy ra. Mọi người thì đi mua lương thực, thực phẩm để tích trữ. Do đó trong tuần vừa rồi thì hầu hết các siêu thị và cửa hàng ở Nhật ấy đều xảy ra tình trạng hết gạo và hết nước. Ngoài việc tích trữ lương thực thì mọi người cũng chuẩn bị cho các đồ dùng cá nhân cần thiết và tìm kiếm trước các địa điểm lánh nạn gần mình nhất để đề phòng nếu thảm họa xảy ra. Tuy nhiên thì theo thông báo chính phủ ấy, siêu đất có thể xảy ra trong vòng một tuần kể từ ngày 8/8. Thì tính đến ngày hôm nay cũng đã được một tuần rồi. Hiện tại vẫn chưa có một cái trận động đất nào xảy ra, khả năng cao sẽ không còn cảnh báo như trước đây nữa.
Em được biết là nóc nhà của anh đang ở Việt Nam, thì không biết là nhân nóc nhà của anh đã liên hệ với anh để chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết cho đợt này chưa?
Nóc nhà thì ngày nào cũng check nhắc nhở thường xuyên, nên là cũng đã dặn dò và để chuẩn bị khá đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết rồi.
Vâng, cảm ơn anh ạ. Vậy thì tình hình kinh doanh của TKO trước đó và ở thời điểm hiện tại có sự thay đổi gì không ạ?
Về cơ bản thì không có gì thay đổi cả. Thực ra thì nếu thảm họa có xảy ra thì có khả năng là sẽ ảnh hưởng một chút, vì có khả năng sẽ bị cắt điện và cắt nước tạm thời. Di chuyển đi lại thì có thể sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng mà mình nghĩ thì hoàn toàn có thể nhanh chóng chuyển sang chế độ làm việc remote và xử lý được công việc bình thường.
Dạ, ngoài ra anh có thể chia sẻ thêm với mọi người về mục tiêu sắp tới mà DH Solution hướng tới được không ạ?
Về mục tiêu lâu dài thì bên Nhật sẽ định hướng chung là mở rộng quy mô nhân sự bên này. Cụ thể là nhân sự của bộ phận phát triển như là vậy, những các vị trí như là AM và Dev. Mình sẽ đưa sang khách hàng ngồi làm việc trực tiếp với họ. Và thông qua đấy thì có thể duy trì cũng như mở rộng thêm doanh thu đối với khách hàng mà chúng ta làm việc. Nếu không có gì thay đổi thì sang năm sau bên Nhật mình sẽ chuyển sang văn phòng mới rộng hơn, vì hiện tại chỗ ngồi cũng đã gần như là hết rồi.
Theo em được biết thì đã là hết rồi anh ạ.
Hết rồi.
Hiện tại đồng yên đang có dấu hiệu tăng trở lại, anh có nhận định gì về triển vọng của đồng yên trong thời gian tới và liệu đây có phải là tín hiệu tích cực cho thị trường không?
Về việc đồng yên tăng sốc vừa rồi ấy, thì theo mình được biết là do bất ổn của kinh tế Mỹ khiến đồng đô la Mỹ yếu đi, và ở phía Nhật thì cũng có sự can thiệp của ngân hàng Nhật Bản khiến đồng yên mạnh lên tạm thời. Thế sau khi tăng sốc lên khoảng 176-177 thì sau đó thì đồng yên cũng đã ngay lập tức giảm về mức 169-70 hiện tại. Do đó thì trong cái bối cảnh mọi thứ đều đang bất ổn ấy, thì cũng rất khó để đánh giá về triển vọng tương lai của đồng yên sẽ như thế nào. Tuy nhiên thì cũng như tất cả mọi người thì mình cũng rất là hy vọng, kỳ vọng rằng đồng yên sẽ tăng lên mức 180 hay 190 chứ 200 như trước đây. Nhưng mà cái việc này chúng ta rất tiếc là không thể tự quyết được. Vì vậy thì dù đồng yên có tăng hay là giảm ấy, thì điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là cần phải thận trọng trong mọi việc, trong mọi quyết định.
Em bổ sung thêm mà dù đồng yên có tăng hay giảm thì anh vẫn là fan của MU đúng không ạ?
Thực ra fan MU thì nó cũng không liên quan gì đến đồng yên tăng hay giảm lắm ấy. Nhưng mà tình hình phong độ như này mình không biết là mình có thể duy trì được cái độ kiên nhẫn này bao nhiêu lâu nữa. Hiện tại mình cũng đang dần dần chuyển sang fan Arsenal rồi, theo người anh của mình.
Cảm ơn câu trả lời rất hay của anh. Cuối cùng, thay mặt ban biên tập của Chuyển động DH, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Tuấn đã dành thời gian chia sẻ những thông tin từ Nhật Bản đến khán giả. Chúc anh và DH Solution sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra và ngày càng phát triển, cả hai được nhiều thành công trong thời gian tới. Vâng, em xin phép chuyển tín hiệu đến phòng thu tại đầu cầu Hà Nội ạ.
Cảm ơn chị Linh và anh Tuấn đã có những chia sẻ tới khán giả của Trà Đá DH ngày hôm nay. Ban biên tập xin gửi lời chúc sức khỏe và động viên tới toàn thể anh chị em đang ở Nhật Bản trong bối cảnh hiện tại. Mong mọi người luôn giữ được sự bình tĩnh và an toàn, vượt qua mọi khó khăn. Vậy là chuyên mục Trà Đá DH tuần này xin tạm khép lại. Mời anh chị em cùng lắng nghe ca khúc Sakura.
桜ひらひら舞い降りて落ちて揺れる思いの丈を抱きしめた君と春に願いしあの夢は今も見えているよ
Đề Ha ơi thân mến, ban biên tập rất mong những tâm sự, lời nhắn và các giai điệu yêu thích của anh chị em được chia sẻ tới nhà Đề Ha qua link được gắn trên header master mode ạ. Chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Bye Bye Bye. Đến đây là kết thúc rồi. Rất cảm ơn gia đình Đề Ha đã lắng nghe và hẹn gặp lại anh chị em nhà mình vào số tiếp theo. Chúc cả nhà sẽ có một cuối tuần vui vẻ và nhiều niềm vui. Bye bye.